Hôm qua là mình nói đến nên biết pháp môn niệm Phật là yếu đạo độ sinh của chư Phật và là diệu pháp. Mà trên thì Thánh Nhân Đại Bồ Tát, dưới đến Phàm Phu đều đồng tu. Vì thế nên trong các kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa luôn nhắc đến, mà lịch đại tổ sư không ai chẳng tuân hành. Mình biết kinh Liễu Nghĩa, gọi là Liễu Nghĩa Đại Thừa, kinh điển nào mà được gọi là kinh Liễu Nghĩa. Liễu tức là rõ ràng, nghĩa tức là ý nghĩa đó, ý nghĩa rõ ràng. Ý nghĩa rõ ràng đó là ở đây chỉ cho một cái, không phải là rõ ràng, nó là dễ dãi đâu. Mà Liễu Nghĩa đây thực chất là chỉ cho, chỉ được cái ý nghĩa cứu cánh, tức là kinh điển nào đó mà chỉ được cái mà chân lý, tức là cái pháp mà vô lậu, tức là cái pháp để mà chứng quả giải thoát đó, thì mới được gọi là Liễu Nghĩa. Còn nếu những cái kinh điển nào mà chỉ nói về phước báo nhân gian thôi thì không phải là Liễu Nghĩa. Mà Liễu Nghĩa kinh tức là phải là những cái kinh mà chỉ ra chân lý, thì gọi là Đại Thừa Liễu Nghĩa Kinh. Còn bình thường hễ mà nói về pháp của thế gian đó, thì dù có ý nghĩa rõ ràng cách mấy, nhưng mà về pháp của thế gian thôi thì vẫn không được gọi là Liễu Nghĩa. Thế mình biết rằng là cái pháp môn niệm Phật này nó là yếu đạo độ sinh của chư Phật. Yếu đạo là cái con đường quan trọng nhất dùng để độ sinh, nhưng mà mấy kỳ trước có đề cập. Mà nó đồng thời là cái diệu pháp mà các vị Thánh Nhân Đại Bồ Tát rồi cho đến Phàm Phu đều phải đồng tu cái pháp này. Cho nên trong kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa nào cũng có nhắc tới. Kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa nó là đại khái như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bảo Tích, đều có nói đến pháp môn niệm Phật và đều có khen ngợi. Thế không phải là pháp môn niệm Phật này chỉ xuất hiện ở kinh A Di Đà mà thôi, mà nó còn xuất hiện rải rác trong những cái bộ kinh Liễu Nghĩa lớn của Đại Thừa Phật Pháp, đều có nói đến hết. Ông tự phụ là thông thiền tông giỏi giáo lý, mà lại nói quấy rằng người hoằng truyền môn tịnh độ là báng chính pháp đoạn diệt Phật chủng. Rõ ràng là ông đã mắc phải ma quỷ dựa, loạn tâm điên cuồng mà tự gây lấy tội địa ngục, sau ông lại nhận mê lầm làm giác ngộ, chỉ chính chân cho là tà vậy như thế. Thì đây Ngài Mộ Liên chê trách cái vị thượng tọa này, là nói là ông là người tự phụ thông thiền giỏi giáo, tức là giỏi giáo lý thông thiền, mà lại nói quấy là người hoàng truyền một tình độ là báng chính pháp đoạn diệt Phật chủng. Mà rõ ràng nhất thì phải nói rằng là cái pháp môn niệm Phật này là pháp môn mà không có đoạn diệt Phật chủng, mà tiếp nối Phật chủng. Và bởi lẽ rằng là cái pháp môn này luôn luôn hệ niệm đến Đức Phật và thế giới của Phật, thì dĩ nhiên làm sao mà có cái trường hợp mà đoạn diệt Phật chủng được. Phật chủng là hạt giống của Phật. Thế là một khi nếu mà mình mà chính cái này mới là đoạn diệt Phật chủng đây. Tức là chính một khi mà mình không chịu hệ niệm, tức là trong tư tưởng của mình gạt bỏ ra cảnh giới của Đức Phật cũng như chính Đức Phật, thì đó mới là đoạn diệt Phật chủng. Tại vì như thế thì coi giống như rằng là mình không có một cái ý tưởng gì về Đức Phật, hay là có ý tưởng gì về cái cảnh giới của Đức Phật hết. Mà cảnh giới của Đức Phật là cảnh tối thắng. Mà người tu hành thì dĩ nhiên là phải cầu cái tối thắng. Tại vì đối với quan điểm của Đại Thừa Phật Pháp á, gọi là Đại Thừa Phật Pháp á, là chỉ nhấn mạnh ở cái điểm rằng là cầu thành Phật và độ chúng sinh. Có nghĩa là thêm một ý nghĩa nữa ở trong kinh Pháp Hoa nhấn mạnh. Kinh Pháp Hoa được coi là một kinh vua trong các kinh, là ở chỗ kinh Pháp Hoa theo đúng cái tư tưởng của Đại Thừa, nghĩa là chỉ có một con đường để đi thôi, thành Phật, không có một con đường thứ nhì. Mấy con đường thứ nhì kia là con đường của phương tiện hết, của quyền giáo hết, chứ không phải thật. Qua cái phẩm hóa thành dụ của trong kinh Pháp Hoa. Cho nên người tu Đại Thừa Phật Pháp chỉ có một con đường để thành Phật, và thành Phật thực sự rồi thì mới là thực sự giải thoát. Nhưng mà như vậy thì mình tu học và cầu thành Phật, Đại Thừa Phật Pháp là như vậy, chứ không phải là tu học mà có ý không cầu thành Phật. Nếu mà đi tu học mà không có ý cầu thành Phật thì không có thành cái nghĩa tu học Phật. Là giống như tôi thường ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nói là tôi đi học tiếng Anh, tôi đi học toán, tôi đi học thuốc. Thì khi mình nói mình đi học cái thứ nào là mình có cái ý là hiểu biết cái đó và sử dụng cái đó, tức là thành cái vị mà rành rọt cái thứ đó. Đó. Tức là chẳng hạn mình đi học thuốc thì mình phải thành dược sư. Đó. Nói ví dụ như vậy. Chứ không phải mình đi học thuốc với một cái ý định rằng đi học thuốc để nhờ cái vị thầy thuốc đó chữa bệnh dùng cho mình thôi. Thì cái ý nghĩa đó nó khác. Không phải học mà là đến để trị bệnh, để nhờ trị bệnh. Hay là mình đi học toán thì mình có cái ý là để mình giỏi toán, để mình thông hiểu toán, chứ không phải có cái ý là đi học toán để nhờ ông thầy toán giải toán dùng. Như vậy thì khi mình đi học Phật, nếu mà mình nghĩ là đi học Phật để nhờ Đức Phật bảo vệ mình thì không phải đi học Phật mà là đi cầu Phật bảo vệ. Tức là cũng giống như một người đi chữa bệnh gặp bác sĩ để chữa bệnh khác với một người sinh viên y khoa là đến với bác sĩ để học cái nghề chữa, chứ không phải để nhờ chữa, khác nhau. Như vậy khi mình tu học Phật thì dĩ nhiên chỉ có một con đường để thực hiện, tức là học cho thành cái giáo pháp của chư Phật. Mà khi học thành cái giáo pháp đó, thông hiểu giáo pháp đó thì trở thành chính Đức Phật. Cho nên mình học thuốc là để trở thành thầy thuốc, mình học pháp là để trở thành thầy pháp, tức là pháp vương. Bởi vì như thế không có cách học gì khác hơn. Cho nên đối với quan điểm của Đại Thừa, học Phật chỉ để thành Phật, không có mục đích thứ nhì. Ở nếu học Phật là chỉ để Đức Phật bảo vệ là không phải học Phật. Cũng như đến học toán mà chỉ để nhờ ông thầy toán giải dùng bài toán thì đâu có phải học toán. Đó là đi nhờ thôi, nhờ vả thôi chứ không phải học. Nghĩa là sau khi được giải bài toán rồi thì mình vẫn là mình. Không có cái gì nhúc nhích hết, thì cái đó gọi là học được. Đó là nhờ. Vì vậy nó mà trên quan điểm của Phật Pháp, học Phật thì phải cầu thành Phật. Đó là quan điểm của Đại Thừa. Như vậy Đại Thừa chỉ có một con đường để đến thành Phật, là nhất thừa ở trong kinh Pháp Hoa. Cái giáo lý nhất thừa là gọi là giáo lý tối thắng. Tại vì Phật là trên hết rồi. Phật là sự giải thoát cùng cực rồi. Phật là một thiện pháp cứu cánh rồi. Phật là một sự an lạc trọn vẹn rồi. Phật là một cái nhân cách mà nghĩa là viên mãn trong phúc huệ rồi. Cho nên tối thắng này. Và như vậy chỉ đến cái con đường tối thắng như vậy. Đối với quan điểm của Đại Thừa. Mà khi mà mình học thuốc mà mình lại không nghĩ đến cái chỗ của ông thầy thuốc, và mình cũng không nghĩ tới ông thầy thuốc, thì làm thế nào mình học thuốc? Mình đi học toán mà mình không tìm ông thầy toán, và mình cũng không đến cái chỗ của ông thầy toán, thì làm sao mình học toán? Cho nên một khi mình tìm đến cái chỗ đó và gặp được cái vị đó thì cái chuyện học mới có cơ hội để thành. Mà nếu không có như vậy thì chuyện học không có cơ hội để thành. Cho nên hễ mà hệ niệm đến Đức Phật và cảnh giới của Ngài á, thì đương nhiên rằng là cái nhân duyên mà học Phật nó thành tựu. Cho nên như vậy đó, cái nhân duyên nó có, tức là cái Phật chủng đó nó có. Còn nếu nhân duyên nó dứt thì Phật chủng nó dứt. Cho nên chính vì lẽ như vậy mà một lát nữa đây mình sẽ thấy Liên Tông Lục Tổ, tức là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, Ngài sẽ giải thích cho mình nghe cái tứ liệu giảng của Ngài. Tức là người nào mà có thiền, có tịnh độ là người 10 người tu, 10 người chứng. Ngài bảo đảm như vậy. Thì chính vì cái lý lẽ nói trên đó cho nên mình phải hiểu rằng là cái gì đoạn diệt Phật chủng. Chứ nhưng mà tịnh độ thì rất khoát không cách gì đoạn diệt Phật chủng. Cho nên chính vì vậy mà tịnh độ nó có một cái bảo đảm cho mình. Tức là ít nhiều gì như tôi nói, dù cho một người không hiểu gì hết, nhưng mà ít nhiều gì mình do mình hệ niệm tới Đức Phật, mình vẫn có nhân duyên với Đức Phật. Và có nhân duyên với Đức Phật á, thì lợi lạc lắm. Tại vì mình sẽ thấy như vậy là bây giờ mình có nhân duyên với 10 thiền tri thức, cũng thua xa một người chỉ có nhân duyên với một thiền tri thức, mà thiền tri thức đó lại là Đức Phật. Thì một mình Đức Phật thôi là thắng tới càng trăm càng ngàn thiền tri thức khác ở đời. Cho nên chỉ cần có một mình Đức Phật thôi thì cái cơ hội thành tựu nó vẫn mạnh hơn là có đến hàng vạn thiền tri thức xung quanh. Vẫn không bằng được là gặp được Đức Phật. Cho nên chính vì vậy mà mới nói là cái nhân duyên gặp Phật là nhân duyên tối thắng. gieo nhân duyên tối thắng là gieo nhân duyên với Phật. Gieo nhân duyên với Phật thì phải sử dụng tới cái hệ niệm đối với Đức Phật. Mình thường nghĩ tới cái gì á thì cái đó nó thành chủng từ. Cho nên thường nghĩ tới Phật thì có chủng từ của Phật. Và có pháp môn nào mà thường nghĩ tới Phật trong bằng pháp môn niệm Phật. Cho nên pháp môn niệm Phật không cách gì đoạn diệt Phật chủng được hết, mà là nhân duyên của Phật chủng mạnh nhất. Chính vì vậy cho nên nó để một cái trắc nghiệm thì biết. Bây giờ thì dù một người mà lâm chung sắp chết, hấp hối, thì cái người đó không đủ khả năng. Nếu người đó thường thường tu bất cứ cái pháp môn nào ngoài pháp môn niệm Phật, gạt pháp môn niệm Phật ra, nói dù vậy, thì trước khi sắp chết rồi sẽ không đủ lực để mà thực hiện những cái pháp môn của mình. Tôi nói ví dụ bây giờ chẳng hạn giờ mình trì chú Lăng Nghiêm, lúc mình hấp hối, mình sắp chết, mình trì nổi không? Hay là bây giờ mình tham thiền đi, lúc mình sắp chết mình tham nổi không? Mình có thể ngồi lên ngồi thiền được không? Chư tổ. Đương nhiên trừ bậc mà đại căn cơ ghê lắm, thì lúc trước khi chết mà vẫn có thể tụng được thần chú Lăng Nghiêm, nói ví dụ vậy, hay là tham thiền được. Và như chư tổ để lại hình hài như ngài Hám Sơn Đại Sư, như lục tổ năng nói ví dụ vậy, là ngồi tham thiền mà nhập diệt. Nhưng mình không được như quý ngài đó. Mấy người đó hy hữu lắm. Cho nên mình phải tự lượng sức mình. Và mình đã làm không được như vậy. Trước khi mình sắp mất đó, là mình đầu óc của mình nó mơ mơ hồ hồ hết. Bây giờ trùng tử nó hiện hành, mình thấy cái người thường làm ác thì thấy toàn cái hình ảnh dữ hiện ra, sợ sệt lắm, la ó. Mà những người xung quanh bên giường đâu có thấy gì đâu. Mà mình thì thấy rằng là thấy ma, thấy quỷ, thấy cảnh dữ mà người xung quanh không thấy. Tại sao vậy? Tại những cái hình ảnh mà trong đời sống của mình á, nó huân tập vào đầu á, bây giờ nó hiện trở ra. Thì cái người đó gọi là mê sảng, tức là cái ý thức nó yếu rồi, nó không làm việc. Cho nên bây giờ còn người mà làm lành á, thì cái lúc hấp hối nó họ an lành lắm. Tại vì những cái hình ảnh lành ở trong cuộc sống của họ nó hiện ra. Cho nên họ an vui, không sợ sệt. Thì khi chủng tử nó hiện hành như vậy đó, thì những cái người niệm Phật đó, thì nhờ cái chủng tử niệm Phật nó mạnh. Cho nên bây giờ hình ảnh Đức Phật, tại vì mình niệm Phật hoài à. Cũng như mình nhớ con, thương con ghê lắm, thì trước khi chết cứ nghĩ tới đứa con nó hoài à. Tại vì trong đời sống cứ nghĩ tới nó hoài. Cho nên trước khi chết tự nhiên nhớ tới nó. Thì cũng vậy, nếu mà mình niệm Phật thường á, thì trước khi chết thì tự nhiên mình theo một cái thói quen, hình ảnh của Đức Phật hiện ra. Cho nên mình rất được an lành. Và mình nghe niệm Phật, và mình niệm theo, và mình nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật. Đó là triệu chứng của sinh về cõi Phật. Còn nếu mình nhìn thấy cảnh dữ mà mình chết, là triệu chứng của mình là sinh về cõi dữ. Còn bây giờ nếu nói không niệm Phật, tức là không có cái chủng tử và nhân duyên đó, thì bây giờ những người kia muốn cứu mình á, khi cảnh dữ nó hiện ra bảo mình niệm Phật đi. Tại nếu mình niệm Phật, mình nhiếp tâm mình niệm Phật, một niệm không thể nào, một tâm không thể nào mà có hai niệm đồng thời. Cho nên cái ý thức của mình nó chỉ có một niệm thôi. Tức là khi mình nghĩ tới cảnh này thì cảnh kia nó mất. Mình không thể nào nghĩ một lần hai cảnh, vừa là Amsterdam mà vừa là Paris được. Không cách gì hết. Thế mình khởi cái cảnh này thì cảnh kia nó mất. Cho nên nếu mà mình khởi được cái tư tưởng niệm Phật lên thì những cái cảnh dữ này nó mất. Cho nên chính vì vậy mình mới dùng cái niệm Phật để mình hóa giải những cái sân si của mình. Nên khi mình nổi sân mình mới nhắm mắt, mình nghi niệm Nam Mô Di Phật, mình tưởng đến Đức Phật thôi. Mình quên cái hình ảnh của cái kẻ mà mình đang tức giận kia đi. Thì mình sẽ dằn lại được. Nhưng mà ngược lại, nếu mình đang niệm Phật mà tự nhiên cái hình ảnh của cái gã mà mình ghét nó hiện lên, cái tự nhiên lòng mình sân si. Thì Đức Phật nó mất. Mình thấy rõ ràng. Cho nên mình không thể nhất thời khởi hai niệm một lần đồng thời được. Nhưng mà những người thường niệm Phật và tin nơi Đức Phật thì lúc đó dễ lắm, dễ cứu lắm. Chỉ cần niệm làm sao cho tai của họ lọt vào cái tiếng A Di Đà Phật, hay làm sao cho để cái hình ảnh của Đức Phật A Di Đà trước mắt của họ bằng một cái thói quen thấy Đức Phật thì họ thường niệm Phật. Bằng cái thói quen đấy là chủng tử, là nhân duyên. Bằng thói quen họ nghe niệm Phật thì họ niệm theo. Cũng như mình này, đang ngồi trong bàn ăn nghe niệm Phật thì là tự nhiên một thói quen khiến mình niệm theo. Nhưng mà đáng tiếc là nếu mình không bao giờ niệm Phật, không bao giờ nghĩ tới Đức Phật, thì lúc bây giờ ai niệm Phật cũng vui. Lúc bây giờ có đưa hình ảnh Đức Phật ở trước mắt mình cũng không khởi một cái ý niệm Phật nào hết. Cho nên cái hình ảnh của Đức Phật nó không thành niệm ở trong đầu của mình. tức là nó không ăn nữa. Cũng giống như mình sắp chết mà ai để cái hình chiếc xe hơi ra, mình đâu có ý gì đâu. Có lúc mà mình khỏe để cái hình chiếc xe hơi, mình mới nghĩ đẹp xấu, thích quá hay là ghét. Còn mình sắp chết rồi, mình đang nghĩ tới con cái cái mà dơ cái hình xe hơi trước mắt mình cũng dửng dưng. Đúng không? Cho nên chính vì như thế đó, mình không hề niệm Phật, cho nên khi để cái hình ảnh Đức Phật, cái hình ảnh nó không thành niệm của mình được. Nó không thành niệm. Cho nên hình ảnh Đức Phật tới trước mắt mình, vui. Cái tiếng niệm Phật lọt vào tai mình, cũng vui. Nhưng mà mình nhớ rằng là mình đã không phải, mình đã cho đến bây giờ thời gian này rồi mà mình vẫn chưa giác ngộ được. Là mình biết là mình không phải là Hám Sơn rồi. Mình không phải là Huệ Năng rồi. Mình không phải là Vô Hà rồi. Mình là mình. Đó. Thì là đương nhiên mình vẫn phải cần cái Đức Phật. Và mình biết rằng trước khi chết mình không đủ khả năng ngồi thiền xong rồi ngồi ngay ngắn vậy mà tịch. Mình làm được rồi đó. Và mình cũng biết rằng là trước khi chết mình cũng thể nào mà đánh chuông đánh mó tụng một thời chú Đại Bi được. Không kịp mà cũng không thuộc nữa. Nhưng mà có bốn chữ à, A-di-đà Phật. Không ai không thuộc. Với những người niệm Phật. Và không ai có thể quên nữa. Đến lúc đó mà bốn chữ A-di-đà Phật cũng quên là tắt hơi rồi. Mà còn có thở là vẫn còn nhớ được. Nó làm thế nào quên nữa. Cho nên Phật Pháp lúc bây giờ bay hết á. Nhưng mà A-di-đà thì còn. Vì chính vì như thế đó mà mình phải lượng cái căn cơ của mình để mà mình chuẩn bị cho mình trong tương lai. Người vậy là người có trí. Còn nếu mình không chuẩn bị căn cơ và tự sức mình thì giống như Hòa Thượng Chí Tịnh nói, tự thị vào đôi chân, sức của đôi chân, rồi tự mình băng xa lộ vượt đồng để tìm đường từ Paris tới đây, trong khi rằng là xe lửa chờ mình ở ngoài ga, xe hơi chờ mình ở trước cổng chùa hay là cổng nhà của mình mà mình không thèm đi. Đó. Thì như thế đó thì mình không phải là người trí giả đâu, mà là người vô minh. Đó. Như vậy thì cho nên mình phải hiểu rõ rằng là do nhờ cái nhân duyên đó thì cái chủng tử nhân duyên nó thành chủng tử. Thành chủng tử cho nên khi hình ảnh Đức Phật hiện ra với cái người mà huân tập hay niệm Phật thì thấy cái đó cái nó khởi niệm liền. Cũng như chẳng hạn một cái mà là đối với mọi người thì dù bây giờ đưa hình của ông Mahomet trước mặt mình có khởi gì hết, mình không biết là ai nữa. Mình có khởi một cái niệm gì hết trơn à. Nhưng mà đưa ra với lại mấy người Ả Rập, các là họ thấy là họ sẽ khung lưng xuống lạy liền. Nó tự động. Nhưng mà mình thì thấy cũng như xa lạ. Cho nên thực là tai hại. Vua bờ bến chúng sinh ở thời mặt Pháp này mà lại lìa cái niệm Phật ra. Tai hại vô cùng, ai cứu mình đây? Bây giờ vị thầy của mình nó đến trước giường chết của mình nhắc mình làm cái gì chăng nữa, mình cũng đủ lực để làm. Vị thầy mình không thể nào dẫn mình rời khỏi cái thế giới này đến một thế giới an toàn. Chỉ có thần lực của chư Phật thôi. Cho nên chính vì như vậy mà niệm Phật là không cách gì đoạn diệt Phật chủng. Không cách gì hết mà đoạn diệt Phật chủng chính là gạt cái niệm Phật ra khỏi tư tưởng của mình. Mới là đoạn diệt Phật chủng. Tại vì không bao giờ nghĩ tới Phật là hết nhân duyên với Phật. Mà lại không chấp nhận cái cảnh của Đức Phật. Thì đương nhiên chỉ chấp nhận những cái cảnh khác thôi. Mà cảnh nào thù thắng cho bằng. Không có cảnh nào hơn được. Cũng như một cái anh tặc xăng ở trong rừng. Cái cảnh giới của anh là khu rừng. Bây giờ mang anh về đây thành thị này anh chịu không nổi. Anh cũng muốn anh ôm giữ cái khu rừng của anh thôi. Cho anh nằm giường đệm, anh đau lưng. Mà anh nằm ngủ trên cành cây thì anh khỏe. Thế nó là cái chủng tử của anh nó như thế. Đó. Thì mình cũng bị cái nghiệp như vậy. Tức là cho mình những cái gì đó cao thượng, mình kham nổi. Mà cho mình những gì thấp lẻ tẻ, mình kham nổi. Mà con người ta nó có nhân duyên như vậy, chứ không phải là ai cho cái cao cũng lãnh được hết. Đó. Mà cảnh giới tối thượng, cảnh giới của chư Phật. Mà mỗi một người, một tiện tri thức của mình đều có cảnh giới riêng của họ. Nhưng mà chắc chắn là cảnh giới của người hơn nhau ở chính cái tư tưởng của con người đó. Và Đức Phật là nhất rồi. Đức Phật là phước huệ đầy đủ. Thế như vậy thì mình biết là niệm Phật tính cách gì mà đoạn diệt Phật chủng mà lại nói rằng là đề cao nghĩ tới Đức Phật, niệm tới Đức Phật. Đó, tư duy đến Đức Phật mà là hủy báng chính pháp là làm sao? Chính pháp từ nơi đâu mà có? Từ nơi Đức Phật mà có. bỏ gốc mà ôm ngọn là có phải là người khôn không? Người khôn tí nào ấy đó. Có gốc thì tự có ngọn, cho nên có Phật thì tự động có Pháp. Nhưng mà bây giờ nói rằng là tôi duy trì chính Pháp của Phật, nhưng mà tôi gạt Phật ra ngoài. Tức là bỏ ngọn, và bỏ gốc và ôm ngọn. Và phải biết rằng là Pháp đó từ Phật mà ra. Và phải hiểu như thế. Thế cho nên rõ ràng hễ xưng dương lễ kính chư Phật, giống như lời của Ngài Phổ Hiền nói. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, xưng tán và xưng danh hiệu. Xưng danh hiệu và lễ bái chư Phật, đó là hai trong 10 đại nguyện của Ngài. Mà mình thấy niệm Phật là hai cái đó rồi. Mà chưa kể rằng là trong đó có những cái như thế nào. Ví dụ như là thỉnh Phật chủ thế, thỉnh chuyển Pháp Luân. Thỉnh Phật chủ thế. Đó. Nếu bây giờ tất cả chúng sinh đều hoài niệm Đức Phật, thì chính cái cảm ứng đó và Đức Phật xuất hiện ở nơi đời, tức là thể hiện ở nơi đời. Chúng sinh đây, nếu mà người nào, tâm người nào cũng hoài niệm đến chư Phật hết. Nhưng mà chỉ có cái là bởi vì tâm mình ít hoài niệm đến Phật, mà đại đa số là hoài niệm tới những cái tranh giật ở đời, những cái được mất ở đời. Tức là những cái sự kiện phiền não không à. Thành ra chính vì như vậy mình không có nhân duyên với lại tịnh pháp của Đức Phật. Tại mình gieo trồng rất nhiều nhân duyên với bất tịnh pháp, tức là những cái pháp phiền não, ô nhiễm, mệt mỏi. Chứ nếu bây giờ mà mình luôn luôn mình nghĩ tới Đức Phật, mình hệ niệm Đức Phật là chiếc nhấp đối với mình, Đức Phật tại thế, luôn luôn. Mà chính nhờ mình hay nghĩ tới Đức Phật, hay tưởng đến Đức Phật, mà cái thứ nhất mình tránh được nhiều cái bất tịnh pháp, cái thứ hai mình gieo trồng nhân duyên rất nhiều với lại tịnh pháp. Đó. Cái thứ ba có thể nếu một người căn khí mạnh hơn, do vì hay nghĩ tới Đức Phật cho nên tự nhiên hay hành theo Đức Phật. Vì mình nghĩ tới Đức Phật cho nên cái đó nó trở nên thành một cái giới thể của mình nữa. Chính vì vậy mà Ngài Núi Đại Sư mới nói rằng là nếu mà mình niệm Phật đó, thì mình cũng, cái trì giới ba la mật nó nằm ở trong niệm Phật. Nếu mà mình niệm Phật mà nó không khởi một cái tham sân si nào hết, đó là đại trì giới. Tại vì mình niệm Phật, mình luôn luôn niệm Phật, thì cái niệm Phật đó nó giúp cho mình ngăn chặn những cái niệm khác. Thường thường nếu mà mình hay niệm Phật, cho nên khi mình niệm Phật rồi thì mình hay tự nhiên có một cái thói quen là vì cung kính Đức Phật, vì biết rằng là Đức Phật hay hành những cái hạnh như vậy, cho nên khi mình hành cái hạnh nghịch lại, mình cảm thấy tội lỗi. Thành ra chính cái mặc cảm đó do niệm Phật nó phát sinh, thì như vậy cái niệm Phật nó là giới thể. Cho nên sức niệm Phật cũng là một phương pháp để trì giới. Cho nên mình không thể nào vừa niệm Phật mà vừa nghĩ cách giết người được. Không được. Hay là nghĩ cách mà đoạt của người được. Như vậy thì rõ ràng để cho mình thấy rằng là trên đó thì chư Đại Bồ Tát, các vị thánh nhân, dưới thì phàm phu đều tu niệm Phật. Đúng vậy. Thánh nhân này kia cũng tu để thành Phật. Cho nên thánh nhân khi nào cũng nghĩ tới sự giác ngộ, đó là Đức Phật. Và phàm phu khi tu hành cũng cầu để giải thoát, tức là cầu cái trí tuệ, cái từ bi để giải thoát. Thì cho nên cũng phải nghĩ tới sự giải thoát, đó là Đức Phật. Vì vậy Đức Phật là cái cứu cánh để cho thánh nhân và phàm phu đồng đạt đến để giải thoát. Cho nên bất cứ một người nào tu theo Đại Thừa đều phải hành cái sự rằng là nghĩ tới Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Và phải kết nhân duyên với nó. Khi nào mà nhân duyên nó chọn đủ, tức là mình có một cái nhân duyên thuần với Đức Phật thôi, thì bây giờ không sợ gì không giải thoát. Khi mình có nhân duyên thuần với Đức Phật thôi thì trở thành bất thối chuyển, tức là những cái nhân duyên kia không còn một mảnh may nào làm tổn hại được mình hết. Thế cho nên mình biết rằng là mình là phàm phu, mình phải chọn vậy. Mình phàm phu thì kiến tư hoặc là như hôm qua có nói đến, hai cái thứ đó nó đè nặng mình. Cái kiến hoặc đó là một cái rằng là hoặc đây tức là phiền não. Mình nghe trong đạo Phật hay nói chữ phiền não, có khi nói là lậu, có khi nói là hoặc, đều có nghĩa là phiền não. Cho nên kiến hoặc là những cái phiền não về cái kiến. Kiến tức là phiền não về lý, tức là về sự tư duy, cho nên nói kiến tức là cái thấy. Do tư duy mê mờ, sự mê mờ, tư duy mê mờ các pháp mà cho nên nhận có ngã, cho nên gọi là ngã kiến. tà kiến, nó ví dụ vậy, thường kiến, đoạn kiến, đó, đều là kiến hoặc, tức là cho rằng là thường kiến là cho là mình là trường tồn bất biến không bao giờ mất, hoặc là đoạn kiến là cho chết là hết. Cả hai cái đó đều là những cái tà kiến, tức là thấy sai lầm. Ngã kiến cũng là một cái sai lầm. Thì mình biết rằng là tất cả những cái gì mà dính tới cái tư duy sai lầm như vậy, nó tạo cho mình cái phiền não. Cho nên chính khi mình nhận có ngã, chính cái thấy có ngã gọi là ngã kiến, chính cái đó tạo ra phiền não. Tại sao vậy? Chính cái đó tạo ra phiền não. Đối với lại một cái pháp bình đẳng, tự nhiên mình khởi ra có phiền não, có thích. Tôi nói cái chứng minh cho mình thấy như vậy, do ngã kiến có phiền não, cho nên phải biết ngã kiến chính là phiền não, cho nên gọi là kiến hoặc. Là ví dụ như vậy. Bây giờ âm thanh hay hình ảnh, đó, nó là phiền não hay là nó là hạnh phúc? Thật ra nó chẳng có phiền não hạnh phúc gì hết. Ví dụ bây giờ mình nghe đó tiếng gió thổi như vậy nè, mình lắng tai mình nghe, hay là tiếng này nè, đó, thì mình có thấy khổ hay phiền não hay là hạnh phúc gì không? Không. Tại sao? Tại nó chẳng có đụng gì tới cái ngã của mình hết. Nhưng mà bây giờ mình nghe này, hả? Ví dụ bây giờ Lộc đấy, nếu tôi bảo Lộc này là một cái đứa lưu manh lắm, tốt đâu, thì cái âm thanh đó đối với lại người Hòa Lan họ nghe cũng giống như tiếng này thôi. Người Hòa Lan họ rừng rưng, không thấy phiền não gì hết. Nhưng mà Lộc đấy nó phiền não ghê lắm. Tại vì cái âm thanh đó, tại vì khi mà nó chấp ngã, thì những cái âm thanh nào mà nó cái ngã này nó cảm thấy như là làm vui nó, thuận với nó thì nó thích. Mà cái âm thanh mà nghịch với cái ngã thì nó không ưa. Cho nên âm thanh này đối với ngoài cái ngã là lộc ra thì mấy người khác rừng rưng, nhất là Hòa Lan thì cái nó rừng rưng. Nó thấy là âm thanh thôi, nó không có một cái ngã gì nằm ở trong đó hết, nó không có suy luận gì hết, cho nên nó rừng rưng. Nhưng mà bây giờ trở lại tôi nói, Lộc này á, hồi đó nó vậy chứ mà bây giờ nó tốt lắm, bây giờ nó là một người Phật tử chân chính, thì nó thấy rất là thích thú, mà cũng cái âm thanh à. Mà bây giờ đo câu trước câu sau á, cái về cái độ trầm, độ cao, độ to, độ nhỏ thì bằng hết nhau, nhưng mà tại sao cũng cái độ trầm, độ cao, độ nhỏ nó có cái làm cho nó phiền não nhức nhối, nó có cái làm cho nó đã đời lỗ mũi nó nở, tại con ngã trong đó. Cho nên tự nhiên anh khởi ngã thì cái âm thanh đó có thích có không thích, nhưng mà những cái ngã khác không có nhận mình là lộc thì những cái ngã kia phất tỉnh à, không dao động gì hết. Còn thế mình nhận ngã ở trong đó là tự nhiên mình bắt đầu phân biệt, cũng cái âm thanh nó tự nhiên mình phân biệt là âm thanh trước dễ ghét và âm thanh sau dễ thương. Nhưng mà nếu nhìn trên hình, nhìn ngắm nghía quan sát trên âm thanh thôi thì huề, hai âm thanh đó cũng êm ả, cũng một giọng tôi nói ra, cũng một cái giọng Bắc thôi chứ không phải giọng Trung, giọng Nam gì hết á. Nhưng mà tại sao tự nhiên cái trước nghe sau nhức nhối mà cái sau nghe được á, có hậu. Thành ra chính cái ngã này nó mà nó gây ra hết. Tự nhiên chẳng hạn như là nếu mà hồi buổi trưa đó, người nào mà làm biếng thì thích, có bảo cơn mưa thì dễ thương quá, khỏi đi kinh hành. Mà cái người nào mà làm siêng thì nghĩ, trời tự nhiên mưa, hồi nãy mưa đi, tự nhiên trở tăng cơm xong mới mưa. Đó tự nhiên có người trách cái mưa, có người thì mừng quá, cái bảo trời mưa dễ thương sao. Thì rõ ràng là tại sao cơn mưa nó đâu có dễ thương mà cũng đâu có dễ ghét. Nhưng tự nhiên nó bị chê, bị chửi, hay là được khen tặng. Tại cái ngã của mình. Tại vì nó làm đúng với cái muốn của ngã của mình, hoặc là nó làm ngược lại với cái ngã của mình. Cho nên mình phân biệt tùm lum hết. Cho nên chính ngã này tạo ra hết. Chính cái ngã nó mới gây ra tất cả những cái pháp vốn dĩ sơ may, nó không có phiền não, không có vui, không có buồn, không có thương, không khổ, không lạc hết. Mình biến nó thành có hết. Cho nên chính cái ngã kiến đó là hoặc. Cho nên nói kiến hoặc. Mà mình mà chiến thắng cái đó, trời trời trời. Cho nên nói, chặn được những cái đó giống như chặn cái dòng sông rộng cả mấy dặm này đó. Không được. Khó lắm. Rồi chưa phải chỉ có kiến hoặc nữa, còn tư hoặc nữa. Tư hoặc là nhìn sự vật. Đó. Dù thấy cái này cái kia khởi tâm tham hay khởi tâm ghét. Khởi tâm tham thì muốn thì lo âu để giật. mà khởi tâm ghét thì muốn vứt nó đi, thủ tiêu nó đi, cho nên tự nhiên tâm không ưa. Hả? Cho nên nó mới khởi thành tham sân si. Tức là nhìn trên sự vật này phát sinh tâm tham, tâm sân, tâm si này kia ở trên sự vật mà. Thì những cái mà do nơi mê sự mà phiền não thì gọi là tư hoặc, mà mê lý mà tạo phiền não thì gọi là kiến hoặc. Mà nói chung kiến hoặc và tư hoặc nói chung là kiến tư nhị hoặc á, thì hai cái thứ đó, đó là nó bao gồm hết mấy cái phiền não ở tam giới. Thế thì mình biết một khi mà mình đầy dẫy kiến hoặc và tư hoặc mà mình không nương những cái nhân duyên, tức là mình tạo những cái nhân duyên làm cho kiến hoặc tư hoặc nó giảm bớt hả, thì mình càng ngày càng đọa thôi. Tức là từ cái nơi mà u tối về cái miền mà tối u á, chắc chắn như vậy, càng ngày nó càng lún sâu trong cái chuyện mà phân biệt và u mê như vậy, chắc chắn như vậy. Cho nên đụng tới cái ngã là có chuyện ngay đó. Cho nên có nhiều người dù học Phật nghe pháp nhưng mà cái ngã trong đó, học Phật nghe pháp nhưng mà khi mà chỉ dụ nói là học Phật nghe pháp ít qua hay là không tu hết, nghĩa là cái ngã đó nó bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. Trời ơi, tôi chịu khó tôi tu như vậy, nó tôi chịu khó mà một tháng tôi ăn chay 2 ngày, một năm lâu lâu tôi có đến chùa tôi lạy Phật 2-3 lần, nó mà phủ nhận cái công đức của tôi đó, không được, là nhao nhao lên phản đối, ví dụ phải cúng cái ngã nữa đó. Mà cái ngã đó nó tạo đủ thứ hết, mà cái ngã nó không giải thoát, không thấy lỗi của mình, mà không làm lời cho thiên hạ, mà không thấy lỗi của mình. Tức là phải làm thế nào khi có cái ngã đó là không bao giờ làm lợi cho thiên hạ hết, mà quấy rầy thiên hạ và quấy rầy mình. Nhưng mà giải thoát thì mới là làm lợi cho mình hay làm lợi cho thiên hạ được. Đó, cho nên Mộ Liên mới quở cái vị trưởng tọa này. Đó. Tôi mới bảo là tại sao ông lại bảo người truyền hoằng truyền tịnh độ là bán Phật pháp, là đoạn diệt Phật chủng. Rõ ràng ông đã bị ma quỷ ám, loạn tâm điên cuồng mà tự gây lấy tội địa ngục. Sao ông lại nhận mê lầm làm giác ngộ chỉ chính nhân cho là ta vậy? Chính nhân đây là niệm Phật là chính nhân. Chính nhân là cái nhân yếu tố, cũng như bây giờ mình nói tôi đi học thuốc thì ông thầy là chính nhân. Khi mình nói tôi đi học thuốc, tôi đi học thì phải có người dạy. Cho nên cái vị thầy đó là cái nhân chính nhất trong cái chuyện mà mình thành nghề thuốc. Cho nên mình phải nghĩ như thế nào là một thầy thuốc để mình đừng có học lộn. Chứ không cái mình học thầy thuốc mà mình đến cái ông sửa xe hay ông hất tóc hay là ông dạy đàn. Cho nên mình bảo là học thuốc thì đương nhiên cái người biết sử dụng thuốc để chữa bệnh, chữa gì. Đó, và phải đến cái người biết như vậy, cái người có điều kiện như vậy để mà học, nói ví dụ vậy. Thế thì như vậy thì tu học Phật thì Phật là chính nhân, mà lại tại sao lại lấy chính nhân đó lại cho chính nhân nó là ta vậy, là sai. Cho nên chính đây là ma quỷ ám rồi. Xét về Đức Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà từ nơi kiếp xưa từng phát đại nguyện độ thoát chúng sinh. Đức Thích Ca thì hiện ở Huế độ, dùng uế khổ để chiết phục và thúc đẩy chúng sinh tiến tu, còn Đức A Di Đà thì an tọa nơi tịnh độ, dùng vui để nhiếp thọ và đào luyện cho mọi người nên thánh quả. Thì khi mình biết là cái lúc mà mình tu nó thì mình phải có những cái nhân duyên xung quanh để nó trợ, như mấy kỳ trước tôi cũng nói đó. Nhưng mà thì dù bây giờ mình ở tu xét mình biết rằng là mình đến chùa thì những cái nhân duyên để cho mình, cho người tu mới bắt phải thọ giới nhiều, tức là để mà thọ giới tức là để giúp cho mình có những cái nhân duyên không có mê hoặc. Tại vì thọ giới cho nên giữ được, kềm được, chặn được cái kiến tư nhị hoặc. Mà do vì như vậy cho nên thân tâm nó ít phiền não. Ít phiền não cho nên cái thân tâm nó thanh tịnh, nó sáng suốt hơn. Đó. Còn nếu không thì mình sẽ bị rơi theo cái kiến hoặc và cái tư hoặc càng ngày càng thêm nhiều, càng thêm rộng. Cho nên phải dùng thế giới để ngăn che, để giúp cho mình thúc liệm thanh tịnh thân tâm, để dùng để tu hành cho nó dễ. Phải dựa vào những cái thời khóa tu tập tham thiền công phu gì để nó chặn những cái tỷ giờ mà nhàn cư vi bất thiện. Đó. Cho nên chính vì cái lý lẽ nói trên đó, mình phải sử dụng rất nhiều phương tiện để giúp mình tu, nên trong chùa toàn những cái phương tiện để mà tu học, nó ví dụ vậy. Chứ trong chùa không thể nào để những cái phương tiện mà làm cho thối thất cái sự tu được. Thế chính vì vậy thì khi mình tu mình phải có như vậy, cho nên cõi Phật từng thiết lập như hôm trước tôi định nghĩa đó. Tịnh độ tức là một cái thế giới không phải để cho mình hưởng thụ, mà tịnh độ giống như một chốn già lam mà đầy phương tiện để tu học, từ thầy dạy học cho đến bàn học của mình, và cho đến phương pháp dạy, và cho đến hoàn cảnh học đều tốt ráo. Tại vì một người tu học phải cần thiện tri thức, mà thiện tri thức thì có ba hạng, là giáo thọ thiện tri thức là bậc thầy dạy, đồng hành thiện tri thức là bạn đồng tu, ngoại hộ thiện tri thức là những người giúp đỡ cho mình tu. Mình cần có ba hạng tri thức nói trên. Thì ở trên thế giới tịnh độ của chư Phật có đủ. Đức Phật là một giáo thọ thiện tri thức tối thắng, và chư Bồ Tát, cho nên mình tụng cái câu, một cái bài sám hồi hướng hay có rằng là bất thối Bồ Tát vi bản lữ. Bất thối Bồ Tát là những hàng Bồ Tát không còn thối chuyển. Những hàng Bồ Tát mà đắc được bất thối chuyển, đắc được bất thối chuyển có nghĩa rằng là không có bao giờ đọa nữa hết. Không có bao giờ bị sinh kiến tư gì hoặc nữa hết. Không bao giờ mê lầm nữa hết. Hoặc là bất thối Bồ Tát. Vi bản lữ tức là bạn của mình. Tức là đồng hành thiện tri thức của mình. Đồng hành thiện tri thức của mình là Bồ Tát không? Bây giờ mình đến đó mình ngồi nghe Pháp, thì ở trên là Đức Phật, xung quanh mình là Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền. Thì mình nghe cái Pháp đó là dễ lắm, hỏi cái gì cũng ai cũng biết, đáp cũng rành rọt. Mà với lúc khi mình đến đó tự nhiên mình có cái tín tâm nhiều hơn. Cũng như chẳng hạn bây giờ mình đang còn ngồi ở đâu với một cái tâm tư ham vui hay mình cái tâm tư buồn bã, mà nghe chuyện Phật Pháp nó không được. Nhưng mà đến cái đạo tràng như vậy, với những cái hoàn cảnh như vậy, thì nghe chuyện Phật Pháp nó được. Thành ra cái hoàn cảnh nó rất lợi lạc trong cái chuyện tu của mình. Đó, thì mới bất thối Bồ Tát vi bản lữ. Ở trên tịnh độ thì có lẽ không cần ngoại hộ, tức là cái gì? Ngoại hộ thì trí thức đó là tiếng chim, tiếng muông do thần lực của Đức Phật A-di-đà tạo thành. Chim hót cũng là tiếng niệm Phật. Gió thổi như vậy, cây nó kêu không kêu xào xạc như là ở đây. Mà cái tiếng lá, tiếng gì nó cũng khiến cho mình phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, mà nó cũng thành cái tiếng niệm Phật rót vào tai mình, nhắc nhở mình. Ở đây thì mỗi ngày mình đi thì cái tiếng mà thị phi, tiếng mà chê bai chỉ trích, tiếng mà canh ghét tranh chấp thì nó cứ rót vào tai mình hàng ngày. Mở radio ra coi, đủ thứ những cái tiếng rót vô tiếng làm. Cho nên nói tin tức, đọc nghe xong cái tức mình. Cái đó là nói theo mà nho chùm á. Đó là tin tức, là tại sao kêu tin tức. Là đa số radio mấy cái tin nó nghe xong nó tức dễ sợ lắm. Không có đây vui chút nào hết. Nhưng mà còn ở trên thế giới, những cái tiếng rót vào tai của mình toàn là tiếng phi diệu pháp âm không à. Thành ra nó dễ. Rồi, thế cho nên chính vì vậy mà Đức Phật A-di-đà mới dùng đủ những cái phương tiện để giúp cho trợ duyên cho mình tu. Cho nên chư Phật mới thường thiết lập tịnh độ. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là xuống cái quế độ vào cái thời kỳ chúng sinh ở đây, nghĩa là vô minh cực kỳ. Ngài xuất hiện ở đây để giúp đỡ cho chúng sinh, để chỉ bày chúng sinh có những nhân duyên về các cõi Phật để tu tập. Cũng như chẳng hạn bây giờ một vị thầy đi rao giảng khắp xứ, khắp nơi, rao giảng Phật Pháp xong chỉ bày cho người ta, và rồi khi nào ai muốn tu, phát tâm tu thì tìm đến các ngôi chùa để tu. Sau khi nghe, sau khi hiểu, sau khi biết rồi thì không có tu tại chỗ mà về chùa tu, tức là tìm đến ngôi chùa nào đó để tu. Đó, lên đường thì đi tu. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, cũng giống như là một cái vị pháp sư đi thúc đẩy chỉ bảo cho người ta đi lên các ngôi chùa của các chư Phật, tức là các thế giới cảnh giới của chư Phật để tu tập. Ông thấy dân quê, ông đây là vị thượng tọa, ông thấy dân quê người hèn cũng niệm Phật, rồi thì vội miệt thị tịnh độ, sau không xem kỹ lại kinh Hoa Nghiêm về phẩm nhập pháp giới, thiền tài sau khi ngộ chứng đã sánh kề với chư Phật Phổ Hiền Bồ Tát, bèn dạy cho Pháp 10 điều đại nguyện để hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hầu chóng viên mãn Phật quả. Thì bảo rằng là tại vì ông thượng tọa này kỳ trước cũng có nói là tại sao một người đại trí thức như là Ngẫu Ích Đại Sư đã lại đi viết cái sớ giải của cái bộ A Di Đà, làm một cái lá bùa hộ mạng cho cái đám ngu phu ngu phụ. Thành ra vì vậy đó mà Mộ Liên mới quở lại Và sau ông thấy những cái người, ông thấy người dân quê họ cũng niệm Phật rồi, ông vội vàng miệt thị, ông bảo là tịnh độ chỉ là dân ngu phu ngu phụ. Đó. Và sau ông xem kỹ lại trong kinh Pháp Hoa phẩm nhập pháp giới đó, thiện tài sau khi có chỗ sở ngộ rồi mà đến gặp ngài Phổ Hiền Bồ Tát là người cuối cùng trong 53 vị thiện tri thức, và Phổ Hiền bày cho tu 10 nguyện để mà được vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới, hầu mau lẹ mà thành viên mãn Phật quả, và cũng khuyên khắp cả hải chúng trong Hoa Tạng pháp giới, tức là cái thế giới của Hoa Nghiêm, xét về hải chúng trong Hoa Tạng không có một ai là phàm phu hay nhị thừa cả, chỉ rong là 41 bậc pháp thân Bồ Tát. Quán tông này là gồm kể hết tập chủ, thập hồi hướng, thập hạnh, thập tín này đó. Đồng phá vô minh, đồng chứng pháp tính, tất cả đều có thể hiện thân làm Phật độ sinh nơi thế giới không Phật. Tức là nhìn thử xem trong cái Hoa Tạng pháp giới ở kinh Hoa Nghiêm đó, có ai là ngu phu ngu phụ không? Toàn là bậc pháp thân Bồ Tát không hả? Mà còn được ngài Phổ Hiền là A Bệ Bạt Trí. A Bệ Bạt Trí là Bồ Tát thuộc hàng giống như đẳng giác vậy. Thập địa trở lên nhưng mà giống như đẳng giác. Thì trong Phật Pháp đó, thì Bồ Tát có 10 cấp bậc, từ sơ địa cho đến thập địa. Rồi thập địa là hạng cao nhất của Bồ Tát. Rồi thập địa rồi đẳng giác, tức là hàng thập địa mà được thọ ký thành Phật và chờ thành Phật. Như Di Lặc Bồ Tát, đó là đẳng giác. Như Quan Thế Âm, đó là đẳng giác. Như Hương Thủ, đó là đẳng giác. Đó, ở các cõi Ta Bà, Tây Phương và Đông Phương. Đó là đẳng giác, tức là những vị Bồ Tát được thọ ký thành Phật kế tiếp. Thì gọi là đẳng giác. Còn đó những vị mà thập địa và đẳng giác, và nhiều nói chung nữa, là hàng Bồ Tát mà A Bệ Bạt Trí rồi. Thì toàn là những cái hàng như vậy cả nó, mà ngài Phổ Hiền còn khuyên là nên niệm Phật để mà mau thành Phật quả. Thì dĩ nhiên rồi, cái chuyện hiển nhiên ai cũng phải niệm Phật chứ đâu phải tu tới đó là không niệm nữa. Đó. Cũng như là mình học chưa ra trường mới học, ví dụ như nói bây giờ học dược thì mình phải học 6 năm mà mình mới học có 4 năm, cái rồi mình nói là không cần nữa, không cần nghĩ tới mấy ông thầy thuốc nữa, không cần giao dịch mấy ông thầy thuốc nữa, ví dụ vậy. Thì phải dĩ nhiên là cứ học cho đến khi nào, cứ phải kề cận với lại ông thầy thuốc đó cho đến khi nào mình thành nghề thầy thuốc. Chính mình là một ông thầy thuốc rồi, thì mình không cần phải kề nữa, tại vì chính mình là thầy thuốc rồi. Đó. Thì thử xem coi, Bồ Tát cũng làm vậy, cho nên hồi nãy ngài Mộ Liên mới nói là từ bậc thánh nhân cho đến người phàm phu cũng đều đồng tu cái pháp môn này được như nhau. Cho nên pháp môn này nó vi diệu lắm. Có những cái pháp môn khác á, thì phải bậc có căn cơ mới học được, mới tu được. Còn bậc thiếu căn cơ tu học không được. Rồi nếu bây giờ mà chỉ có những cái pháp môn cho bậc có căn cơ thôi thì tội nghiệp mấy cái người thiếu căn cơ quá. Tôi nói ví dụ chẳng hạn, ví dụ bây giờ nếu mà nói quả tình thực sự mà nói là mình chỉ có thể tham thiền mới thành Phật, nó ví dụ như vậy. Thì mình nghĩ coi rồi những cái người mà người ta bị bệnh mà người ta không thể ngồi thiền được, rồi người ta không cách gì thành Phật hết. Ví dụ những người bị tàn phế, đó, bị gù lưng, rồi bị những cái bệnh mà nó liên hệ tới cái chuyện ngồi của người ta rồi, không người ta hết cơ hội thành Phật. Rồi những người già như vậy rồi cũng hết cơ hội thành Phật. Bởi vì người già rồi ngồi lâu nó nhức nó mỏi. Đó. Rồi cũng hết cái cơ hội để thành Phật xong. Rồi thì chẳng hạn như nhưng mà tình độ thì được một cái như vậy nè. Từ người khỏe cho đến người tàn phế đều tu bằng nhau. Cho nên mới nói thánh nhân và phàm phu đồng tu được. Tại vì người khỏe với người yếu gì thì cúng niệm A Di Đà Phật bằng nhau. Từ người dốt cho đến người giỏi thì cũng chỉ tu bằng nhau thôi, A Di Đà Phật. Và từ người bệnh cho đến người không bệnh cũng chỉ tu bằng nhau thôi, từ tăng cho đến tục cũng tu bằng nhau thôi. Đó. Còn mấy cái kia thì tục nhân tu không lại, xuất gia nhân. Chẳng hạn tôi nói ví dụ bây giờ mình ngồi tham thiền thì một thầy tu, một người xuất gia, người đó có thể tham thiền từ sáng đến chiều, tại không có đi làm ăn, tại không có lo chuyện gia đình, cho nên cả ngày bỏ cái công ra tu, bỏ thì giờ ra tu. Một mình phải lo làm ăn, lo chuyện gia đình, lo chuyện cơm nước thì giờ đâu ngồi. Giỏi lắm, siêng lắm, tối đến còn 1 tiếng để ngồi, một ngày ngồi 1 tiếng, một năm 365 ngày ngồi được 365 tiếng, đó là giỏi lắm, đó là một người đáng khen. Nhưng mà một thầy thì có thể trong một ngày thầy đâu có thể ngồi đến 12 tiếng cho đến 16 tiếng nó ví dụ vậy. Như vậy thì người đó tu một năm mình phải tu 12 năm, 16 năm mới bằng. Công phu mới có thể bằng. Mà chưa kể là không thể tính như vậy đâu còn thua. Tại vì một tiếng, một đồng hồ để tu trong ngày, ngoài trừ 8 tiếng ngủ ra còn 16 tiếng. Một tiếng tu 15 tiếng toàn chuyện phiền não không à? 15 tiếng tạo nhân duyên phiền não không à? Thành ra một tiếng tu kia nội mà ngồi đó tham thiền mà nghĩ lại chuyện sở, chuyện gia đình, mà xua đuổi những cái ý nghĩ đó đi để mà nó định tâm nó thì được có chừng 5-10 phút. Còn cái người vị tu sĩ ở trong chùa đó thì nó thanh tịnh hơn. Không nghĩ chuyện gia đình, không nghĩ chuyện sở, không nghĩ chuyện gì, cho nên chú tâm tu. Cho nên khi tham thiền một tiếng đồng hồ thì hết 50 phút nó thanh tịnh. Cho nên nếu tính ra thì mình đúng nghĩa vậy đó. Mình tu một kiếp mới bằng người kia tu có năm à. Mà người kia tu một kiếp mình phải tu không biết bao nhiêu kiếp. Nhưng mà tình độ thì quẩy, người bận cũng như người lành. Thế là tại sao vậy? Bây giờ mình với lại ông thầy tình độ của mình, thầy tình độ ngồi chùa ngồi niệm gì là Phật, ngồi tham thiền niệm gì là Phật, mình lái xe niệm gì là Phật.